Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philotan xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 30 tháng 7, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp chương 2 phần thứ nhất, tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, Nhật báo Quan sát viên Roma, số phát hành thứ Tư 27 tháng 7, đã tường thuật về cuộc gặp gỡ đặc biệt của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với các linh mục vùng Van d'Aosta hôm thứ Hai vừa qua 25 tháng 7, tại nhà thờ giáo xứ Introt, nơi ngài đến nghỉ hè, từ ngày 11 đến 28 tháng 7. Trong bài nói chuyện với các linh mục, có đoạn nói tự phát, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các linh mục đừng thất vọng vì sự dấn thân của mình trong một xã hội đã bị trần tục hóa. Một xã hội dư lý chỉ muốn tuân theo khả năng của lý trí, đóng kín trong chính mình và rút gọn mọi sự theo cái nhìn đời thường. Đức Thánh Cha khuyên các linh mục đừng thất vọng để còn có thể thông truyền cho xã hội như thế những giá trị luân lý. Đức Thánh Cha cũng mô tả hiện trạng tiêu cực về xã hội Tây Phương, mà Ngài gọi bằng cụm từ một thế giới đã mệt mỏi về chính nền văn hóa của mình, một thế giới đã đến lúc không còn có bằng chứng hiển nhiên về sự hiện hữu của Thiên Chúa nữa. Người đời cư xử dường như thể họ có thể làm được mọi sự, muốn sống cuộc sống của họ mà không cần đến lời rao giảng của linh mục, và nghĩ rằng họ không còn cần đến linh mục nữa. Tương lai đòi hỏi sự kiên trì và đau khổ. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha muốn trả lời cho ba vấn đề đã được Đức Cha Giuseppe Anfossi, giám mục giáo phận Aosta, đặt ra trong bài dẫn văn chào mừng Ngài vào khởi đầu cuộc gặp gỡ. Ba vấn đề đó là, thứ nhất, nỗi đau khổ tinh thần của các linh mục vì mệt mỏi tinh thần lẫn thể xác trong công tác mục vụ, vì không được đánh giá chấp nhận. Thứ hai, những vấn đề về ơn gọi linh mục. Và thứ ba, khoảng cách xảy ra giữa các tín hữu và hàng giáo sĩ. Đức Thánh Cha nhận định rằng, cách này hay cách khác, những vấn đề trên đã luôn luôn có mặt trong lịch sử của giáo hội, và đã luôn luôn làm khổ chúng ta. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, Ngài không muốn đưa ra quả quyết có tính cách sấm ngôn nào cả. Dựa trên kinh nghiệm mục vụ lúc còn là tổng giám mục tại Munich, miền Nam nước Đức, và dựa trên kinh nghiệm của một giáo sư thần học, Đức Thánh Cha chỉ muốn chia sẻ vài thí dụ cụ thể cho những vấn đề được đặt ra. Ngài khuyến khích các linh mục hãy là những thừa tác viên phục vụ cho tương lai của thế giới. Đứng trước thế giới hiện nay, linh mục cần kiên trì và chấp nhận chịu đau khổ. Đức Thánh Cha nói lên sắc tính của Ngài rằng, không có Thiên Chúa thì thế giới này sẽ tự phá hoại mình. Không có quy luật của Thiên Chúa đích thật thì con người cũng sẽ tự giết hại mình. Đức Thánh Cha quả quyết với các linh mục trong cuộc gặp gỡ hôm thứ Hai vừa qua 25 tháng 7 tại Introt rằng, chỉ những giá trị luân lý và những sắc tính mạnh mẽ mới cho chúng ta khả năng, dù với những hy sinh, khả năng sống và xây dựng thế giới. Người ta không thể nào xây dựng thế giới một cách máy móc như Karl Marx đã đề nghị trong lý thuyết của ông về tư bản và tư hữu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nếu không có sức mạnh tinh thần trong các tâm hồn, và nếu không có thái độ sẵn sàng chịu đau khổ vì những giá trị luân lý, thì một thế giới mới không thể nào được xây dựng. Về vấn đề ân gọi linh mục, Đức Thánh Cha nhìn nhận hiện nay tại Tây Phương, do thiếu ân gọi nên bị thiếu linh mục và các linh mục phải làm việc nhiều quá. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục và linh mục hãy suy nghĩ để tìm ra giải pháp tốt hơn. Ngài đặt ra câu hỏi, tại sao các người trẻ có thể đi xa 50 cây số hay hơn nữa để đến các quán nhạc, nhưng lại không muốn đi xa như vậy để đến nhà thờ giáo xứ? Đức Thánh Cha cũng nhắc qua tình trạng có nhiều ơn gọi tại các giáo hội bên Phi Châu và tình trạng đức tin đang tươi nở tại đây. Nhưng Ngài lưu ý trước nguy hiểm có thể rằng các tân linh mục lại dễ dàng trở thành những kẻ lãnh đạo thế tục của một bộ tộc hay một vùng, và như thế ở vào vị trí ưu tiên, hưởng thụ nhiều quyền lợi. Đức Thánh Cha lưu ý các giám mục Phi Châu, hãy phân biệt kỹ lưỡng các ơn gọi, và đừng bao giờ chỉ vui mừng vì có con số đông linh mục tương lai. Cuối cùng nhắc đến sự cô đơn của đời linh mục, Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục hãy sống thành cộng đoàn với nhau. Ngài nói, nếu những người trẻ thấy các linh mục sống cô đơn, mệt mỏi, buồn chán, thì họ sẽ nghĩ rằng đó không phải là tương lai đời họ, họ không muốn sống như thế. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy sống sắc tín đức tin của mình để góp phần gia tăng ơn gọi. Tin Việt Nam. Hôm thứ Ba vừa qua, 26 tháng 7, Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức, giám mục giáo phận 30 thuộc, đã chủ sự lễ phong chức cho 19 tân linh mục. Đây là con số đông đảo nhất các tân linh mục được thụ phong trong cùng một ngày, từ khi giáo phận 30 thuộc được thành lập vào năm 1967 đến nay. Hơn 2.000 anh chị em giáo dân đã tham dự thánh lễ phong chức tại nhà thờ chính tòa 30 thuộc, cùng với hơn 150 linh mục và 130 nam nữ tu sĩ. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt mọi người, vì với 19 tân linh mục còn trẻ, trong hạng tuổi từ 31 đến 39, giáo phận 30 thuộc phần nào giảm được áp lực do tình trạng thiếu linh mục trầm trọng. Giáo phận 30 thuộc hiện có 72 linh mục triều, nhưng chỉ có 43 vị có thể chăm sóc mục vụ cho hơn 300.000 anh chị em giáo dân tại 52 giáo xứ với hơn 140 họ lẻ. Nhiều linh mục đã quá già yếu, một số vị được gửi đi du học nước ngoài. Ngoài các linh mục triều, còn có khoảng 10 linh mục dòng cũng giúp dân thánh lễ và ban các phép bí tích. Trong số hơn 300.000 anh chị em giáo dân sống trên một diện tích 21.000 cây số vuông, thì có khoảng 60.000 anh chị em người dân tộc Bana, Ede, Mông, Kho, Nông, Sê Đăng và Chiang. Tin Việt Nam. Chủ nhật 24 tháng 7 vừa qua, vào lúc 19:30 tại tiền đường nhà thờ giáo xứ Tuy Hòa đã diễn ra cuộc tọa đàm của giới trẻ giáo xứ với chủ đề Theo chân Á Thánh Andre Phú Yên, giới trẻ lên đường. Chủ trì cuộc tọa đàm là linh mục chính xứ Giuse Trương Đình Hiền. Trong bài chia sẻ khai mạc, cha chính xứ đã trình bày khái lược về cuộc đời Á Thánh Andre Phú Yên và tiến trình phong Á Thánh cho ngài. Đặc biệt, trong cuộc tọa đàm này, có cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, mới vừa từ Pháp về, đã chia sẻ với giới trẻ về đề tài chứng từ của Á Thánh Andre Phú Yên trong bối cảnh Việt Nam thời ngày và sự chọn lựa của giới trẻ Công giáo hôm nay. Tiếp đó, có cha Giuse Võ Tá Hoàng đã gửi lại tâm tình của một người sắp lên đường đi du học Roma qua những chia sẻ về những bài học rút ra từ cuộc đời vị thánh trẻ Andre Phú Yên. Đang xem trong chương trình tọa đàm, còn có các tiết mục hợp ca của nhóm bạn thuộc các giáo phận phương Bắc, đơn ca của ca đoàn Hiển Linh Tuy Hòa và màn đồng diễn của giáo lý viên Tuy Hòa. Cuộc tọa đàm đã kết thúc với nghi thức sai đi đầy gợi cảm và ấn tượng, khi các bạn trẻ mang ánh sáng từ cây nến phục sinh nơi cung thánh để ra đi tiếp nối sứ mạng, chứng nhân giữa lòng cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp chương 2 phần thứ nhất, tài liệu làm việc của khóa họp Thường Hội đồng Giám mục sắp đến, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, chúng ta tiếp tục đoạn đã bắt đầu trong bài thời sự hôm qua, nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và các bí tích khác, nhất là bí tích giải tội. Văn kiện viết tiếp như sau. Tương quan giữa bí tích chức thánh và bí tích thánh thể được nhìn thấy rõ trong thánh lễ do Đức Giám mục chủ tế hoặc do Linh mục chủ tế, nhân danh Chúa Kitô thủ lĩnh. Giáo lý của giáo hội đặt chức thánh như là điều kiện không thể bỏ qua được để cử hành thành sự bí tích thánh thể. Vì thế, cần làm nổi bật vai trò tư tế của chức linh mục thừa tác trong việc cử hành thánh thể. Chức linh mục thừa tác khác biệt hẳn với chức linh mục chung của mọi tín hữu, khác biệt trong yếu tính của nó, chứ không phải chỉ khác trong cấp bậc mà thôi. Vì thế, thật là đúng khi đề nghị các linh mục nên hành động trong bí tích thánh thể như là người cử hành. Và như thế, chu toàn vai trò theo bậc chức thánh đã lãnh nhận. Mọi người đều biết rằng, thông thường, bí tích hôn phối được cử hành trong khi cử hành bí tích thánh thể. Trong các giáo hội thuộc truyền thống Latin, khác với những gì được thực hành trong các giáo hội Đông Phương. Khi bí tích hôn phối được cử hành trong thánh lễ, tình thương Kitô có được mẫu mực của nó nơi tình thương của Chúa Giêsu Kitô đứng trong bí tích thánh thể, yêu thương giáo hội như là hiền thê của mình, cho đến mức độ hy sinh mạng sống mình cho giáo hội. Tình yêu phu thê này được nhấn mạnh cả trong trường hợp bí tích hôn phối được cử hành ngoài thánh lễ. Tuy nhiên, thánh thể vẫn là nguồn mạch không bao giờ cạn cho sự hiệp nhất và tình thương không thể phân chia của hôn nhân và trở thành lương thực của toàn thể gia đình trong việc xây dựng tổ ấm Kitô. Tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích sức dầu cho bệnh nhân có nguồn gốc của nó như mọi bí tích khác nơi chính Chúa Kitô. Trong việc chăm sóc cho các bệnh nhân, Chúa chứng tỏ cho ta thấy ý nghĩa của sứ mạng Chúa chữa lành bệnh tật và cứu rỗi con người. Hơn nữa, trong những câu trả lời cho tài liệu tổng quát, người ta đề nghị trình bày mối tương quan giữa bí tích sức dầu và bí tích thánh thể, như là tương quan mang đến sự an ủi và niềm hy vọng trong cơn bệnh hoạn, trước khi được hiểu như là của an đàn lần cuối. Người ta mong muốn các tác viên ngoại lệ cho rước lễ hãy chú ý đến những bệnh nhân nặng và những người cao niên không thể đích thân tham dự việc cử hành thánh thể tại nhà thờ. Theo vài đề nghị gửi về, để làm ích cho họ, tưởng cũng nên sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội để truyền đi các thánh lễ và những cử hành khác nữa. Khi sử dụng kỹ thuật tân tiến, những ai dấn thân vào công việc này nên được huấn luyện tương xứng về thần học, sư phạm và văn hóa. Về việc đưa các bí tích vào trong thánh lễ, những quy luật phụng vụ của các giáo hội Đông Phương không có điều khoản nào về vấn đề này, mặc dù đó đây có những luật trừ dành cho bí tích rửa tội và bí tích hôn phối. Về việc thực hành này, các giáo hội địa phương nên đặt ra những quy định thích hợp. Đối với những giáo hội địa phương theo nghi thức Latin, những trả lời cho thấy rằng việc đưa các bí tích vào trong thánh lễ đã được thực hiện theo những thông lệ khác nhau tùy theo từng quốc gia. Có những giáo phận đặt ra những quy định cho việc cử hành các bí tích và các phụ bí tích trong thánh lễ, nhất là đối với trường hợp những hôn nhân khác tôn giáo và lễ an táng cho các tín hữu không thực hành đạo. Theo thường, các nghi thức được phân chia theo hai cách cử hành, như trong trường hợp bí tích rửa tội và bí tích giải tội, cách cử hành riêng cho cá nhân và cách cử hành chung cho một cộng đồng. Cho dù trên bình diện mục vụ, người ta thích theo cách cử hành chung cho một cộng đồng, nhưng không nên rơi vào một thứ chủ trương duy cộng đồng, vì hai lý do, hoặc bởi vì bí tích luôn là hồng ân cho cá nhân, hoặc bởi vì tín hữu có quyền trong hoàn cảnh cụ thể được hưởng nhờ bí tích cách cá nhân. Về mối dây liên kết chặt chẽ giữa bí tích thánh thể và bí tích đền tội, văn kiện viết như sau. Bí tích giải tội thiết lập lại mối dây hiệp thông đã bị cắt đứt vì tội trọng. Vì thế, cần chú ý đặc biệt đến tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích giải tội. Những câu trả lời cho thấy nhu cầu cần đặt tương quan này trong khung cảnh tương quan giữa bí tích thánh thể và giáo hội, và như là điều kiện để gặp gỡ và tôn thờ Chúa, đứng rất thánh, trong sự thánh thiện và với tâm hồn trong sạch. Chúa đã rửa chân cho các tông đồ để làm nổi bật sự thánh thiện của mầu nhiệm. Như Thánh Phaolô quả quyết, tội lỗi gây ra một sự ô uế giống như một sự dâm ô, bởi vì thân thể chúng ta là chi thể của Chúa Kitô. Chẳng hạn như Thánh Cesario thành Ach đã nói như sau: mỗi lần chúng ta đến nhà thờ, chúng ta hãy thu xếp trật tự lại tâm hồn chúng ta,
Dường như thể chúng ta đến đền thờ của Thiên Chúa. Bạn có muốn gặp được một đền thờ huy hoàng hay không? Vậy, xin bạn đừng làm bẩn nhơ linh hồn bạn bởi những tội lỗi. Tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích giải tội trong xã hội ngày nay tùy thuộc rất nhiều vào ý thức tội lỗi và ý thức về Thiên Chúa. Sự phân biệt giữa điều thiện và điều ác thường trở nên chủ quan. Con người ngày nay vì chỉ muốn một chiều nhấn mạnh đến phán đoán của lương tâm cá nhân, nên dễ đảo lộn ý thức về tội lỗi. Có nhiều câu trả lời gửi về nhắc đến mối tương quan giữa bí tích thánh thể và sự hòa giải. Tại nhiều quốc gia, các tín hữu đã đánh mất hay đang đánh mất ý thức về nhu cầu phải hoán cải trước khi lãnh nhận bí tích thánh thể. Bí tích giải tội không luôn luôn được nhìn như là sự cần thiết để sống trong tình trạng ân sủng trước khi lên rước lễ. Do đó, người ta lơ là với bổn phận phải xưng những tội trọng. Tư tưởng về sự rước lễ như là của ăn đi đàn đã dẫn đến việc hạ thấp sự cần thiết của tình trạng ân sủng. Ngược lại, cũng như của ăn giả thiết phải có cơ phận sống động và lành mạnh, thì cũng thế, bí tích thánh thể đòi buộc tình trạng ân sủng để củng cố sự dấn thân của bí tích rửa tội. Tín hữu không thể nào sống trong tình trạng tội trọng để tiếp nhận đứng là phương thuốc trường sinh và là liều chữa trị để khỏi phải chết. Nhiều tín hữu biết rõ rằng người ta không thể rước lễ trong tình trạng mắc tội trọng, nhưng họ lại không biết rõ thế nào là tội trọng. Những người khác thì không đặt ra cho mình những câu hỏi về vấn đề này nữa. Người ta tạo ra một dòng lẩn quẩn như sau: tôi không rước lễ bởi vì tôi không sinh tội, và tôi đã không sinh tội bởi vì tôi không thấy mình phạm tội nào cả. Có thể có nhiều nguyên do khác nhau, nhưng một trong những nguyên do chính là sự thiếu giảng dạy giáo lý về điểm này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đọc tiếp về đề tài này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Năm nhìn lại, làm người lương thiện thật vất vả. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Trong chuyện tử tế tuần trước, chúng tôi có trích đọc phần thứ hai của truyện ngắn có tựa đề Chị Cá Bóng, mà tác giả là ông Phạm Lưu Vũ, hiện đã bị hai cục công an văn hóa và phản gián gọi lên hù dọa điều tra. Nội dung truyện ngắn cho thấy hoàn cảnh bi thảm của người dân trong nước, tới ngay như người chết cũng bị mổ gan moi mật ra để bán cho cán bộ ăn nhậu. Hôm nay chúng tôi xin được trích đọc phần thứ nhất của truyện ngắn. Sau đây là phần mở đầu của câu chuyện. Chiều tà, một người đàn ông phóng như ngựa phi nước đại về phía tây thành phố. Nơi ấy có nhà tù với cái tên rất đẹp là Hòa Khí. Tới cổng gác, ông ta trình thẻ căn cước cho lính canh. Sau khi xem chứng minh thư, lính canh dẫn ông vào văn phòng nộp hồ sơ. Một người đứng tuổi đeo kính trắng nhận hồ sơ rồi bảo: dẫn tới khu nhà chờ, đợi thẩm tra hồ sơ, 3 tuần sau có kết quả. Lính canh lại dẫn ông ta đi. Khu nhà chờ gồm vài dãy nhà cấp 4 sập xệ và rêu mốc, rất đông người ở kín các gian phòng. đàn ông, đàn bà, lớn bé, già trẻ, đủ cả. Điều kiện sinh hoạt rất tồi tệ, song không ai ta thắng. Đơn giản là vì họ chỉ ở lại đây có vài tuần. Từ khi lập ra khu nhà chờ này, không lúc nào vơi người. Ngày nào cũng có người đi lại, ngày nào cũng có người đến. Giống như người đàn ông kia, mọi người chờ thẩm tra hồ sơ. Nếu đủ tiêu chuẩn, sẽ được vào tù. Tiêu chuẩn đơn giản, nhưng không phải kỹ càng. Chỉ những người lương thiện, không dính tí lưu manh nào mới được vào tù. Tất nhiên, lũ bất trung đừng hòng bén mảng tới. Chẳng ai lấy làm ngạc nhiên. Ở xứ sở này, không có chuyện gì là không xảy ra, kể cả những chuyện ngược đời. Đơn giản mọi người không những thích đùa, mà còn đùa rất dai. Với phần mở đề trên đây, tác giả như muốn nói ngay với chúng ta rằng, làm người lương thiện trong xã hội này quả là khó khăn. Con số ấy không phải là nhiều. Và để chứng minh điều đó, tác giả đưa chúng ta vào cuộc sống xem ra chẳng giống ai của một nhân vật tên là Hoàng. Hoàng là em ruột của nhân vật chị Cả Bóng, và người con trai ngoan hiền vì tai nạn giao thông đã bị đưa vào bệnh viện và bị các nhân viên y tế mổ lấy mật đem dâng hiến cho một cán bộ cao cấp trong một ủy ban hành chính nào đó để ngâm rượu uống. Hoàng là một kỹ sư, cũng giống như những người lương thiện trong nhà tù Hòa Khí trên đây. Kỹ sư Hoàng vì muốn sống lương thiện, cho nên cũng tự biến ngôi nhà của mình thành một pháo đài. Tác giả mô tả ngôi nhà của viên kỹ sư này như sau. Các cửa sổ, ngoài việc lắp chắn song bằng thép dày, còn được dằn ngang ba ống thép to bằng cổ tay, chia đều từ trên xuống dưới. Cửa đi cũng bằng thép đúc, bên ngoài dán một lớp gỗ mỏng. Tính từ trong ra đến cửa, còn năm lớp cửa như thế. Tất cả đều có khóa đặc biệt. Mỗi cửa gồm ba chiếc khác loại nhau. Muốn biến ngôi nhà thành một pháo đài để sống lương thiện trong một xã hội băng hoại. Nhưng kỹ sư Hoàng cũng không tránh khỏi thảm kịch gia đình. Đứa con trai lớn 19 tuổi đang ở trung tâm cai nghiện. Đứa con gái thứ hai 17 tuổi đua đòi chúng bạn bỏ cả học, đi vũ trường thâu đêm suốt sáng. Tác giả viết rằng, không phải vợ chồng kỹ sư Hoàng không biết dạy con, mà là bất lực. Con đường đời biết bao nhiêu cạm bẫy. Nó gài khắp mọi nơi, mọi chốn, gài trên mỗi bước chân. Già đời chứng chạc như vợ chồng anh, ngày nào cũng phải nhắc nhau từng tí một, mà vẫn ngay ngáy lo lắng, không biết lúc nào, cái bẫy nào sẽ sụp xuống mình đây. Kỹ sư Hoàng chợt lạnh người. Không lạnh người sao được, khi mỗi ngày trên đường đến sở làm, đều phải đóng thuế cho các viên cảnh sát tham nhũng, chuyên chặn xe để đòi tiền. Vào đến cơ quan, chưa làm việc đã nghe bên kia đầu dây tiếng nói của một thẩm phán tòa án, đòi anh phải nộp tiền để cơ quan được xuôi thuận trong công việc. Sau một ngày làm việc, về đến nhà, chưa kịp mừng vì tin cô con gái đã trở về và đang nằm bẹp trên gác, thì kỹ sư Hoàng lại nghe vợ miếu máu báo tin chiếc xe máy của chị đã bị cướp mất. Thực ra, chị đã dối anh. Chiếc xe máy đó, chị đã buộc phải thế chấp để chuộc cô con gái từ cái động của một mụ tú bà. Kỹ sư Hoàng chưa kịp phát điên lên vì giận dữ, thì may quá, nhà có khách. Ông trưởng khu phố và mấy cán bộ của ủy ban đến nhà thông báo về khoản đóng góp xây nhà tù. Để dằn mặt anh, các vị cán bộ nhắc khéo anh rằng tháng trước anh có thuê thợ sửa nhà mà không xin phép. Kỹ sư Hoàng ngớ ra. Quá thật, tháng trước anh có thuê thợ lắp thêm một lần cổng nữa. Tướng việc nhỏ, không phải xin phép. Ai ngờ, thôi đành phải thu xếp với các vị cán bộ cho yên chuyện. Còn chuyện đóng góp xây nhà tù, thì ông trưởng khu phố giải thích như sau. Can phạm bây giờ nhiều quá. Đấy anh em, trong nhà gặp lưu manh, ra đường đụng kẻ cướp, đủ các kiểu ăn cướp, rồi còn lũ ăn trộm, lừa đảo cho vay nặng lãi. Nhà tù nào cũng chật ních, phải xây thêm. Ngân sách không kham nổi, phải áp dụng phương pháp nhà nước và nhân dân cùng làm. Phố ta được giao chỉ tiêu góp vốn xây 500 mét vuông nhà tù. Thế mà ngẫm lại vẫn chưa đủ cho số tội phạm của chính phố ta đang nằm trong đó. Chưa kể số sắp phải vào tù nay mai. Kết luận cho phần 1 của câu chuyện, tức chuyện của kỹ sư Hoàng, tác giả đã mượn lời của lão thương phía binh để nhắn gửi như sau. Anh kỹ sư này, tôi nói anh xem có đúng không nha? Làm người lương thiện bây giờ vất vả quá. Phải góp tiền xây nhà tù cho bọn bất lương ở, lại còn phải nai lương nuôi chúng nữa. Trong khi bọn lưu manh ngày càng chiếm đa số, người lương thiện ngày càng giảm đi. Biết đâu đến một lúc nào đó, những nhà tù kia mới chính là địa chỉ mà người lương thiện cần đến cho mình. Khi ấy, tất nhiên bọn lưu manh tha hồ ở ngoài, vì lương thiện bây giờ đâu có nhiều nhẫn gì. Vừa bắt chính bọn chúng phải nai lưng ra làm để nuôi người lương thiện. Như thế có phải là công bằng không? Quả thật, như tác giả đã muốn ký thác những suy nghĩ của mình qua phát biểu của người thương phía binh già trên đây. Làm người lương thiện trong xã hội Việt Nam hiện nay vất vả quá. Sống cho đến cùng những đòi hỏi của lương thiện, có lẽ chẳng còn nơi nào thích hợp hơn là nhà tù. Phải chăng, đó không là số phận của những con người dám sống thẳng nói thật trong xã hội Việt Nam hiện nay? Sự kiện họ bị tù tội chỉ vì dám sống lương thiện, dám sống thẳng nói thật, hẳn phải khiến cho nhiều người suy nghĩ. Ai đó đã nói, trong một xã hội mà phần lớn dân chúng đang phải sống trong cảnh nghèo nàn mạt riệp, sống trong giàu có dư dật quả là một điều xấu hổ. Và nhất là, trong một chế độ mà mọi thứ quyền tự do cơ bản của con người đều bị tước đoạt hay chà đạp, được hưởng mọi thứ tự do lại càng là một điều đáng xấu hổ hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sơn Văn. Chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Sinh Văn. Khi sống trong chủng viện, Mạc Sinh Văn đã khám phá ra con đường tu đức của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Và kể từ đó, Teresa Hài Đồng Giê-xu trở thành người chị tinh thần, người chị thiêng liêng của Mạc Sinh Văn. Và theo như Văn kể lại, Văn và Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu đã đối thoại nhiều lần với nhau. Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu cho Văn biết là Văn không thể nào làm linh mục, nhưng có một ơn gọi khác. Đó là làm tông đồ của tình yêu Chúa. Tầm dốc bí ẩn của ân thiên triệu đó làm cho Văn suy nghĩ nhiều. Sự việc này dẫn đến một cuộc đối thoại rất vui tươi và hài hước như sau. Văn hỏi, thưa chị, cái nhiệm vụ kính ẩn kia là nhiệm vụ thế nào? Em đã không làm thầy cả, thì biết làm gì bây giờ? Em sẽ đi tu dòng. À, tu dòng ư, thưa chị, sung sướng quá. Phải rồi, em sẽ xin đi tu dòng như chị chứ gì. Con trai, ai lại đi tu nhà kính? Teresa vừa nói với một nụ cười. Ồ thì chị vừa bảo em, chị có một nhiệm vụ ẩn kín, thì chị có tu kín mới là kín thôi chứ. Em chưa hiểu đấy, rồi em sẽ hiểu. Hiểu thế nào cơ? Nhưng chắc chắn là em có thể làm bà dòng kín được. Theo chị vừa nói, em có thể kết thúc rằng, Chúa quyền phép vô cùng, vậy thì khó gì cho Chúa mỗi khi Chúa muốn đổi em ra đàn bà con gái. Teresa cười một lúc mới đáp, mà đáp lại với giọng vui vẻ như sau. Ừ, phải đấy. Chiều nay viếng thánh thể, em cứ nói với Chúa Giêsu sự em ước ao đi tu dòng kính và xin người đổi em thành con gái để mà vào nhà kính nhé. Hay lắm, em cứ nói với Chúa như vậy, như em đã nói với chị. Đừng che đậy gì đấy nhé. Vân thực hiện mọi việc như đã dự tính. Cậu bé cảm thấy hơi khó chịu, hơi kỳ cục khi phải xin Chúa Giêsu điều dự tính. Nhưng, ngay trước khi đi ngủ, Vân luôn luôn hy vọng là sáng ngày sau, khi thức dậy, Vân sẽ biến thành con gái. Nhưng, lúc thức dậy, phải ghi nhận thực sự điều này. Vân luôn luôn vẫn là Vân, và cậu Vân ấy vẫn là con trai. Sau đó, Thánh nữ Teresa trở lại và hỏi Vân. Em đã xin với Chúa Giêsu gì chưa? Vân đáp, xin rồi, nhưng mà Chúa Giêsu không cho. Vân ơi, em thật ngây thơ quá. Trên đời dễ được mấy linh hồn ngây thật như em. Chị yêu thương em quá. Rồi Teresa tiếp, quả thật là Chúa phép tắc vô cùng. Người cũng có thể đổi em từ trai trở thành gái, trong nháy mắt. Nhưng em cũng nên hiểu rằng, Chúa chẳng bao giờ là một phép lạ ngược đời như em nghĩ. Có thể được lắm, nhưng Chúa không làm, vì thật ra không cần. Vả lại, Chúa rất khôn ngoan, nên chẳng làm việc gì để có thể trở nên vô ích. Vân đáp, thưa chị, từ nay em xin chừa, không dám xin những ơn dớ dẫn như thế nữa đâu. Em chỉ phàn nàn một cái, là chị đã biết là không xong, mà chị không bảo để em hay trước, làm em bị một mẹ đến điếng cả người đi như thế này. Teresa đáp, ừ thì chị cũng hay rằng, điều em nghĩ ấy, nó sẽ đi đến thất bại. Nhưng vì chị thấy em thành thật quá, nên bảo em nói với Chúa cho vui. Em nên tin rằng, vì em thành thật với Chúa, cả từ những ý nghĩ viển vông như thế, nên đã được Chúa yêu thương và sẽ ban cho em nhiều ơn rất trọng hậu. Em nhớ kỹ nhé. Hãy nhớ rằng Chúa rất thích những chuyện nực cười như em vừa kể. Vân sẽ dâng mình cho Chúa. Nhưng vấn đề được đặt ra cho Vân là, Vân sẽ dâng mình cho Chúa nơi nào? Mùa đông giá rét năm 1942-1943. Mùa đông lạnh thấu xương. Vân thắc mắc trong lòng và đã rất nhiều lần tự đặt câu hỏi, đi tu dòng nào? Teresa thì dứt khoát rõ ràng. Teresa nói cho Vân như sau. Em đừng sợ, hãy chạy đến cùng mẹ Maria xin người chỉ cho em. Hãy nhẫn nại và cầu nguyện thật nhiều, nghe chưa? Vân theo đúng từng ly từng tí lời khuyên bảo của Teresa. Mỗi ngày, người ta thường thấy Vân quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ. Hình như mẹ chưa trả lời cho Vân biết ý định của mẹ. Đồng thời, Vân tìm hiểu và dần dần được biết khá rõ về các dòng Đa Minh và dòng Sito, nhất là dòng Sito. Các tu sĩ dòng này làm cho cậu bé khiếp sợ vì phải đi chân đất, đầu cạo trọc hoặc chỉ ăn cơm với nước lã. Vân bối rối như tơ vò, không còn biết phải làm sao. Tình trạng này kéo dài suốt 2 tuần lễ. Thì bỗng nhiên, một đêm đông giá lạnh hơn thường, Vân chiêm bao thấy điểm lạ. Vân ghi lại trong tập nhật ký như sau. Trong những đêm không ngủ đó, con thức với mẹ Maria để lần chuỗi. Đêm ấy, sau khi đã suy gẫm 5 sự vui và bắt đầu 5 sự thương, thì bỗng chốc, con gục xuống và ngủ say. Ngay lúc đó, con chim bao thấy như thế này. Con thấy một người đi thẳng tới đầu giường con, mặc toàn đồ đen, khá cao lớn, gương mặt hiền lành, phúc hậu. Quý vị và các bạn thân mến, giấc chiêm bao này sẽ ảnh hưởng trên tương lai của văn như thế nào? Chúng ta sẽ đọc trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong toàn Tân Ước chương 19 các câu 25 tới 27 Phúc âm Thánh Gioan là văn bản duy nhất gián tiếp cho chúng ta biết chúng ta tất cả là con của mẹ Maria. Qua Thánh Gioan, Chúa Giêsu chối chúng ta cho mẹ và gửi gấm mẹ cho chúng ta. Đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Cleopa, cùng với Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ con." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Thật ra mẹ Maria đã là mẹ của từng người trong chúng ta từ khi mẹ thưa lên hai tiếng xin vâng với Chúa trong biến cố truyền tin, để trở thành mẹ của Đức Giêsu Kitô, ngôi lời, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Là mẹ của Đức Giêsu, Adam mới, làm nảy sinh ra một nhân loại mới, Đức Maria cũng trở thành mẹ của tất cả mọi thành phần dân riêng mới của Thiên Chúa, mẹ của toàn nhân loại. Phải, qua một tiếng xin vâng vắn gọn đầy ý thức và tự do nhưng khiêm tốn, mẹ đã hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa. Lời xin vâng phát sinh những sự lạ lùng lớn lao, trong đó có chức làm dưỡng tử Thiên Chúa của từng người trong chúng ta. Tiếng xin vâng là lời khấn thánh mẹ tuyên đọc trước Thiên Chúa Ba Ngôi, trước triều đình thần thánh, trước vũ trụ vạn vật và trước toàn thể con cái loài người. Với hiệu lực của lời khấn ấy, mẹ đã công khai tuyên bố mẹ hoàn toàn ở trong quyền sử dụng của Chúa. Đáp lại, Thiên Chúa, đấng hằng hữu và tuyệt đối, đã sử dụng mẹ một cách vô cùng thỏa thích. Ngài đặt mẹ làm mẹ Thiên Chúa, làm mẹ Thiên Chúa ngôi hai nhập thể. Ngài đã muốn mẹ làm đấng đồng công cứu chuộc nhân loại. Ngài đã muốn mẹ vừa trinh khiết vừa cưu mang. Ngài muốn mẹ cưu mang loài người, sinh ra loài người trong đau khổ và dưỡng dục loài người nên những đứa con cưng của Cha trên trời. Ngài đã đưa mẹ lên thật cao, đồng thời đặt mẹ trong một hoàn cảnh sống thật thấp bé, khiêm nhường và thầm kín trước con mắt người đời. Tất cả mẹ đều hoàn toàn vâng theo với hết ý thức, tự do và đầy lòng yêu mến. Chúng ta hãy cùng với mẹ tôn thờ, yêu kính, cảm tạ Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần toàn năng vĩnh cửu và đầy yêu thương đã kết nhắc mẹ từ một thụ tạo hèn kém bé mọn nhất loài người trong vực sâu hư vô, lên một địa vị cực kỳ lớn lao, địa vị tuyệt đỉnh sát gần Thiên Chúa, chỉ bởi một lời xin vâng vắn gọn của mẹ. Vì thế biến cố truyền tin mang tất cả ý nghĩa trọng đại của một mầu nhiệm vô cùng cao cả, là mầu nhiệm ngôi lời mặc xác phàm trong lòng một trinh nữ. Biến cố truyền tin nói lên tất cả uy quyền toàn năng khôn ngoan và yêu thương ngập lút vĩnh cửu của Thiên Chúa đối với loài người hèn hạ. Biến cố truyền tin thu hút kéo lôi một Thiên Chúa vô cùng cao cả, xuống đến tận vực thẳm hư vô tội lỗi, để rồi nâng bổng con người thấp hèn lên đến tột đỉnh cao sang, là chiếm được chính Thiên Chúa. Thật lạ lùng và kinh ngạc biết bao. lời Fiat toàn năng hiệu lực của Thiên Chúa đã sáng tạo nên trời đất và muôn loài trong đó, mà con người là chủ chốt. Còn lời Fiat sốt sắng khiêm hạ của mẹ đã tác tạo một Thiên Chúa làm người với tất cả thân phận yếu hèn của con người. Từ giây phút chúng ta được giáo hội thanh tẩy để trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa Cha chí ái, thì mẹ thừa lệnh của Thiên Chúa trở nên mẹ thực thụ của chúng ta. Mẹ được trao nhiệm vụ săn sóc, giáo huấn và theo dõi chúng ta luôn luôn. Để chu toàn nhiệm vụ cao cả ấy, Thiên Chúa đã ban cho mẹ nhiều quyền và nhiều đặc ân đến làm cho ma quỷ phải ghen tức và loài người phải bỡ ngỡ. Chính vì thế nên chúng ta hãy cố gắng nhận ra chân lý tiên khởi nhưng cốt yếu và thực tiễn này, là mẹ Maria là mẹ thật của chúng ta là con thật của mẹ. Một khi đã nhìn nhận rõ ràng bằng thực hành như thế, thì chúng ta sẽ sống theo như vậy. Lúc đó, đời sống chúng ta sẽ được biến đổi với mẹ. Điều đó chúng ta không thể đạt được do sự cố gắng tự nhiên của con người, nhưng do ơn Chúa Thánh Thần và của chính mẹ Maria ban cho, theo lòng khao khát và theo sự cố gắng tập luyện của chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, là Cha nhân hậu, đấng quyền năng từ đời đời đã an bài ấn định, đã đem đặt chúng ta trong vòng tay yêu thương của Trinh Nữ Maria vô nhiễm đầy phúc đức, đã nhào nặn, hun đúc và thanh luyện chúng ta trong khuôn tình ái của Chúa Thánh Thần. Vì thế trong mọi giờ khắc, chúng ta chớ rời xa khỏi vòng tay yêu thương của tình mẹ con đã được liên kết mật thiết trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Vĩnh Phúc. Như thế giờ đây chúng ta hiểu tại sao chúng ta lại phải tập sống gần gũi mẹ như Chúa Giêsu ấu thơ, luôn bám sát lấy mẹ tại Nazareth bằng tình yêu liên lỉ, tinh tuyền, nồng nhiệt và bền bỉ. Chúng ta hãy thâm tín và yêu kính cảm nghiệm thực tại tuyệt diệu này, đó là chúng ta trong lòng mẹ, mẹ trong lòng chúng ta. Chúng ta là con của lòng mẹ, mẹ là mẹ của lòng chúng ta. Là các thành phần của đạo binh hồn nhỏ, tự nguyện hiến toàn thân cho Thiên Chúa và cho mẹ trong con đường thơ ấu thiêng liêng, chúng ta sống ơn gọi làm chồng vợ, làm cha mẹ, làm giáo dân tận hiến giữa đời hay giáo sĩ tu sĩ nhờ mẹ. Và chúng ta tiếp tục sống các ơn gọi khác nhau đó hoàn toàn nhờ tình thương yêu âu yếm bảo bọc, chăm sóc cần mẫn của mẹ. Chúa Thánh Thần, bạn cực thánh của mẹ, là cánh tay uy hùng huyền diệu, dẫn dắt dàn xếp mọi hoàn cảnh trong cuộc đời chúng ta. Ngài điều khiển, xui khiến, yêu thương, dìu dắt chúng ta từng bước trên con đường lý tưởng ơn gọi đó. Thật đẹp đẽ ngọt ngào biết bao nhiêu, con trong lòng mẹ trong lòng con là con của lòng mẹ là mẹ của lòng con. Cũng chính vì vậy nên mẹ Maria thích nghe chúng ta nhõng nhẽo, réo gọi mẹ suốt ngày bằng tiếng sữa, trọ trẻ, ngắn gọn và đứt quãng của trẻ thơ, qua lời nguyện yêu mến nồng nàn liên lỉ, phát xuất tận đáy lòng trong trắng ngây thơ của chúng ta. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Đó còn là những nụ hôn nồng, mỗi giây phút mỗi tăng thêm trìu mến, cậy tin và biết ơn mà chúng ta dành cho mẹ, cho cha thánh Giuse và cho Chúa Giêsu, Đức Vua yêu thơ bé toàn năng của chúng ta. Cũng qua tiếng réo gọi nũng nịu và nụ hôn trong trẻo ấy, chúng ta sẽ làm cho Chúa Giêsu thơ bé, cha thánh Giuse và mẹ Maria được thỏa lòng vui ý, vì chúng ta hằng liên lỉ tiến dâng tình yêu, hy sinh tận tụy để cứu về cho thiên đàng muôn muôn triệu triệu linh hồn. Phải, mẹ Maria thích thấy chúng ta là một đứa con nhỏ bé tí teo trong cung lòng mẹ. Lúc nào nó cũng phải ở dưới ánh nhìn canh chừng, chăm sóc, yêu thương nâng đỡ của mẹ. Lúc nào nó cũng trìu mến nương tựa vào mẹ, nũng nịu nhìn mẹ, hỏi ý mẹ, réo gọi mẹ trong bất cứ việc to nhỏ nào, trọng đại hay tầm thường như thế nào. Chúng ta có thích được sống với mẹ như vậy không? Vậy hãy luôn luôn quấn quýt bên mẹ, xa vào lòng mẹ và cứ ở yên trên cánh tay êm ấm, ngọt ngào, thấm đẫm tình mẫu tử của mẹ, để mẹ dâng chúng ta lên cho Thiên Chúa Ba Ngôi như của lễ sát tế vì tình yêu, cộng tác với Chúa trong chương trình tình yêu cứu rỗi. Hãy ngả đầu thơ dại của chúng ta trên ngực ấm áp của mẹ, đặt ánh nhìn ngây khờ của chúng ta trong đôi mắt tinh tế của mẹ, đặt trái tim bé bỏng của chúng ta trong trái tim từ ái mẹ, đặt đôi tay nhỏ nhắn của chúng ta trong đôi tay êm mát của mẹ, đặt đôi chân yếu mềm của chúng ta trong đôi chân nhanh nhẹn, dẻo dai, mạnh mẽ của mẹ, để cùng mẹ bước đi trong ánh sáng và đường hướng của đấng chúng ta yêu mến. Mẹ đang sáng rọi cho chúng ta con đường về trời ngắn nhất, đó là cung lòng mẹ. Mẹ đang muốn cất giữ hồn chúng ta an vui thầm lặng trong tình yêu thương vô biên của ba ngôi Thiên Chúa, như một trẻ thơ ngây trong cung lòng mẹ. Chúng ta hãy luôn luôn sống dưới ánh nhìn của mẹ, trong cung lòng và trên cánh tay mẹ, để làm trọn thánh ý Chúa. Để được như thế, thì điều cốt yếu và tiên quyết mẹ đòi buộc chúng ta, đó là đừng từ chối những lời yêu thương mời gọi mẹ dành cho chúng ta hôm nay. Hãy bắt chước Chúa Giêsu ấu thơ, để luôn luôn vâng lời mẹ qua ý muốn các vị có trách nhiệm đối với chúng ta, là ông bà, cha mẹ, anh chị em, các chủ chăn và tin mừng của Chúa, các bề trên và luật pháp, qua sự chu toàn nhiệm vụ, qua việc thực thi trọn hảo đức bác ái huynh đệ. Đó, ý định yêu thương của cha má về cuộc sống mai hậu của chúng ta là thế, nhưng ý định đó có đạt được hay không còn tùy thuộc nơi ý chí tự do cộng tác của chúng ta với ơn Thánh Chúa nữa thôi. Ơn Chúa không thiếu cho chúng ta. Lòng thương xót khoan dung của Chúa không bỏ chúng ta, cả khi chúng ta yếu đuối, nếu chúng ta vẫn vững dạ cậy trông nơi Người.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, Tổng thống Hoa Kỳ, ông Thomas Jefferson, đã có lần viết rằng những bất đồng về tôn giáo không làm hại bất cứ ai. Ông nói, nếu người láng giềng của tôi nói không có Thiên Chúa, điều đó chẳng hề đụng đến cái túi tiền hay chân tôi. Có thật là chủ nghĩa vô thần không làm hại đến người khác không? Phần khoa y tế công cộng thuộc trường đại học Harvard bỏ ra 80 triệu để tài trợ cho một cuộc nghiên cứu kéo dài 10 năm, với mục đích xem nguyên nhân nào thúc đẩy trẻ con sa vào con đường tội ác. Phải bỏ 80 triệu để tìm ra điều mà bất cứ một tín hữu Kitô nào cũng biết rõ. Con người có khả năng chọn lựa giữa điều thiện và điều ác. Chọn lựa làm điều ác là phạm tội. Đâu là nguyên nhân của tội ác? Ai cũng có thể đọc vanh vách một tràng chuỗi những nguyên nhân như nghèo khổ, kỳ thị chủng tộc, tha hóa về mặt xã hội, phán đoán lệch lạc, hoặc nhà tù không nhiều đủ để giam giữ và giáo dục những kẻ phạm tội ác. Điều đáng chú ý là, theo các cuộc nghiên cứu mới đây, chẳng có yếu tố nào trên đây là nguyên nhân thực sự của tội ác cả. Đó là những yếu tố góp phần vào tội ác, nhưng không phải là căn cội của tội ác. Ông James Wilson, một nhà nghiên cứu về tội ác tại Hoa Kỳ, giải thích rằng, tội ác đã giảm sút vào giữa thế kỷ vừa qua, nhưng từ thập niên 60 nó đã nhảy vọt và không ngừng gia tăng. Ông Wilson đã duyệt xét lại những nguyên nhân mà người ta thường đưa ra để giải thích về nguồn gốc của tội ác. Nhưng ông nhận thấy rằng không có yếu tố nào thực sự là nguyên nhân của tội ác. Nghèo khổ chẳng hạn, không hẳn là nguyên nhân làm phát sinh tội ác. Bởi vì nếu nghèo khổ là nguyên nhân dẫn đến tội ác, thì tại sao trong những giai đoạn kinh tế khó khăn nhất, tỷ lệ phạm pháp tại Hoa Kỳ vẫn thấp? Và tại sao tỷ lệ này lại gia tăng trong hai thập niên 60 và 70, là hai thời kỳ kinh tế phồn thịnh nhất? Ông Wilson nhận thấy rằng, trong thế kỷ vừa qua, giai đoạn có tỷ lệ phạm pháp thấp nhất là giai đoạn có tỷ lệ thực hành tôn giáo cao nhất tại Hoa Kỳ. Các tín hữu Kitô thành lập nhiều hiệp hội về giáo dục và canh tân luân lý. Đây là giai đoạn người dân Mỹ biết đề cao và tôn trọng những giá trị như cần kiệm, tự chủ, siêng năng làm việc. Đây chính là những giá trị đạo đức được Kitô giáo luôn đề cao. Khi nền đạo đức này được thực hành, thì dĩ nhiên nạn phạm pháp cũng hạ giảm. Nhưng theo ghi nhận của ông Wilson, vào khoảng thập niên 30, với ảnh hưởng của chủ thuyết do cha đẻ của phân tâm học là Sigmund Freud đề ra, người ta bắt đầu xem việc tự chế là điều không tốt. Lớp người có học bắt đầu xem những giá trị đạo đức và tôn giáo là một sức mạnh đàn áp. Người ta không còn tranh đấu cho tự do tôn giáo nữa, mà đòi hỏi phải được tự do khỏi tôn giáo. Người ta thay thế lý tưởng tự chủ và trách nhiệm cộng đồng bằng lý tưởng của tự do cá nhân. Tôn giáo và những chuẩn mực đạo đức dần dần bị loại bỏ ra khỏi cuộc sống con người, và đây chính là nguyên nhân đích thực của tội ác. Bạn thân mến, triết gia Platon của Hy Lạp đã nói, có thể xây một thành trì trên 9 tầng mây dễ hơn cai trị một dân tộc không có tôn giáo. Văn hào Pháp Chateaubriand cũng nói một cách tương tự. Tiêu hủy việc thờ tự của Tin Mừng, thì mỗi làng phải xây nhiều nhà ngục và phải có nhiều ly hình. Nhà văn Nguyễn Khải của Việt Nam cũng đã nhìn nhận rằng, trong làng, chỉ cần sáng một hồi chuông, chiều một hồi chuông, thì tên trộm cướp nghe mãi cũng phải hồi tâm. Tôn giáo quả thực luôn hướng con người về điều thiện. Dân gian Việt Nam luôn nhìn thấy điều đó khi nói rằng, tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành. Vô luân cũng là vô đạo. Không tin có Thiên Chúa là bất hạnh lớn nhất đối với con người. Chối bỏ Thiên Chúa, hay nói chung, loại bỏ mọi chuẩn mực đạo đức ra khỏi cuộc sống, con người đương nhiên đi vào con đường tự hủy. Một chế độ chủ trương tiêu diệt tôn giáo cũng tự kết án vào sự tự hủy. Một xã hội trống rỗng những giá trị tôn giáo và đạo đức cũng sẽ đi đến diệt vong. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con niềm tin. Xin cho chúng con luôn sống xứng với hồng ân cao cả ấy. Xin cho niềm tin ấy không chỉ là một lời tuyên xưng trên môi miệng, mà trở thành động lực canh tân cuộc sống chúng con, và nhờ đó góp phần vào việc xây dựng và cải tạo xã hội.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ tin mừng, gieo vang hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau làm sáng lên hạnh phúc trong tin mừng. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời, con mang sự nghiệp hồng ân an vui.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.